Làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng được thương hiệu cá nhân cho các giáo viên yoga, huấn luyện viên yoga hay các chủ phòng tập? Mà các bạn thấy rằng trong thời đại online bây giờ, trong thời đại thay đổi tốc độ nhanh như bây giờ, nếu bạn không có thương hiệu cá nhân thì bạn rất khó để phát triển được công việc của mình. Tất nhiên, phần lớn các khóa đào tạo huấn luyện viên yoga thì chỉ dạy, hướng dẫn cho các bạn là kỹ thuật để thực hành các bài tập đấy, xây dựng giáo án, nhưng ít trung tâm, thậm chí không có trung tâm tại Việt Nam hướng dẫn chi tiết về cách xây dựng một thương hiệu cá nhân cho một huấn luyện viên yoga như nào. Rồi, ok, trong ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ bật mí cho bạn 5 bước mà quá trình này đã giúp tôi xây dựng lên thương hiệu cá nhân của mình trong thời gian siêu tốc. Thời điểm các bạn đang xem trên kênh YouTube, trên fanpage với gần 200.000 người theo dõi trên fanpage, với gần hơn 30.000 người theo dõi trên YouTube. Vậy thì làm thế nào tôi có thể xây dựng trong thời gian chưa đầy trong 2 năm? Các bạn muốn biết không? Nhớ comment thật cách chi tiết xuống dưới nhé. Tất cả đều trải nghiệm bằng bài học, bằng kiến thức của tôi. Ok, bước đầu tiên mà các huấn luyện viên muốn xây dựng một thương hiệu cá nhân mạnh cho bản thân mình thì các bạn phải xác định được thị trường ngách của mình. Tất nhiên đây là một từ khóa mới. Thị trường ngách là cái gì vậy trời, đúng không? Các bạn chỉ biết là huấn luyện viên bệnh lý như thế nào thôi, đúng không? Thế vì thị trường ngách được hiểu như thế này: có rất nhiều học viên ngoài kia nhưng bạn không thể phục vụ được tất cả mọi người được. Nên các huấn luyện viên mà bảo em đam mê lắm, em có thể phục vụ tất cả mọi người ấy, thì tôi xin thưa là cái sản phẩm gì mà dành cho tất cả mọi người chỉ có đồ đẻo ấy. Nghĩa là một sản phẩm tốt nó phải được thiết kế dành riêng cho một cá nhân hóa, đúng không? Như vậy, tôi biết là bạn có thể dạy được cho tất cả mọi người, nhưng nếu bạn chỉ dạy tất cả mọi người thì lớp học bạn nó giống như một cái nồi cháo thập cẩm ấy, nó không chuyên biệt hóa được. Vậy thì thị trường ngách nghĩa là một nhóm người nào đó mà bạn có thế mạnh với họ. Tôi lấy ví dụ, bản thân tôi có thể dạy được trẻ con, nhưng tôi không dạy trẻ con tại vì nó không phải thế mạnh của tôi. Với hai, tôi cảm thấy hợp và trò chuyện với những học viên trong khoảng trung tuổi, từ 26 đến 44 tuổi. Tôi cảm thấy rất dễ dàng để nói chuyện với họ, thoải mái hơn. Và tiếp theo là thị trường ngách này là thị trường tiềm năng tạo sức mạnh cho bản thân tôi. Với những học viên trong khoảng từ 44 trở lên, là những người lớn tuổi, trung tuổi, tôi có phục vụ không? Có, nhưng mà phần lớn trong thị phần đấy, tôi đều chia sẻ những bài tập miễn phí để cho họ có thể tập luyện, hoặc xây dựng lên hệ thống chuỗi những phòng tập mà với chi phí thấp để phục vụ riêng cho nhóm tuổi như vậy. Thế thì khi chúng ta tập trung vào một nhóm tuổi, chúng ta sẽ hiểu được tâm lý của họ, bối cảnh xã hội của họ, những câu trò chuyện của họ, những cái vấn đề về kinh tế của họ, để chúng ta xây dựng lên cái lớp học và những cái bài tập đó phù hợp dành riêng cho họ. Thì như vậy các bạn tạo lên thế mạnh được cho bản thân mình. Nên rất nhiều huấn luyện viên ngoài kia ai cũng nhận mùa hè thì dạy trẻ con, mùa tối thì dạy người lớn tuổi, chả biết ông dạy cái gì cả, và 5-10 năm thì vẫn loanh quanh như vậy. Và vậy thương hiệu cá nhân bạn phải rõ ràng về cái học viên của mình, dễ dàng về nhóm học viên của mình. Chọn cho mình phân khúc thôi, ví dụ phân khúc dân văn phòng chẳng hạn, thiên về trị liệu văn phòng thôi, thiên về giảm cân sau văn phòng, thiên về bà mẹ sau sinh thôi chẳng hạn. Đấy, đấy gọi là thị trường ngách đấy. Có rất nhiều người trị liệu về đau lưng, nhưng mà trị liệu đau lưng cho bà bầu thì lại là đối tượng, trị liệu đau lưng cho người già thì lại là đối tượng, trị liệu phục hồi sau chấn thương thì lại là một thị trường ngách. Thì đấy gọi là thị trường ngách. Thị trường ngách thì giúp bạn tối ưu hóa cái thời gian của bạn mà bạn không gặp được đối thủ lớn. Đối thủ lớn là những người mà có kinh nghiệm lâu năm rồi, phòng tập tốt hơn mình chẳng hạn, họ có cái nguồn lực tốt hơn mình, có đội ngũ lớn hơn mình, thì mình rất khó có thể phòng ấp to được như họ. Do vậy mình phải chọn ra một cái ngách riêng, thì bạn tiết kiệm thời gian để học hành và chăm sóc riêng cho một nhóm đối tượng thôi, nó chuyên biệt hóa nó sẽ tốt hơn. Vậy thì bạn liệt kê ra là độ tuổi mà khách hàng bạn muốn phục vụ, cái nam hay nữ, cái công việc họ đang làm hàng ngày là gì, đúng không? Cái công bệnh nghề và đi nghiệp mà. Đấy. Và thứ hai là bản thân bạn ấy, bạn muốn phát triển thương hiệu mạnh thì bạn phải có được nguồn lực về kinh tế. Vậy thì chọn cho mình cái tập khách hàng mà có cái điều kiện để có thể tham dự lớp học phù hợp với lớp học của bạn. Tất nhiên một số bạn bảo thêm dạy miễn phí. Miễn phí cũng được, nhưng miễn phí thì không có phí. Không có phí thì làm sao bạn có thể chi phí phát triển phòng tập được. Hay là cùng nhóm đối tượng đấy, nhưng mà cái công việc của họ, họ có cái nền kinh tế yếu quá, họ còn phải no cơm áo gạo tiền, họ không đi tập. Mà bạn cứ tập trung vào cái nhóm mà không có điều kiện đấy thì bảo sao, họ bảo là em không có thời gian như vậy. Nhiều câu trả lời cứ bảo là tôi thời gian tôi bận, thì nó họ bận thật. Ai biểu bạn đi chăm sóc người bận, chăm sóc người rảnh thôi, có ai bắt bạn phải phục vụ đâu, đúng không? Thị trường ngách nói như vậy. Tất nhiên nói như này một số huấn luyện viên chưa học về kinh doanh thấy hơi lạ lắm, nhưng không sao cả. Quyền quyết định của bạn, thích thì xem tiếp, không thích thì không sao cả, tùy lập trường mỗi người, đúng không? Ok. Rồi thứ hai đó là khi bạn chọn được thị trường ngách rồi, thì bạn xác định được cái vấn đề của thị trường ngách này. Vấn đề được hiểu như này, cũng là nhóm từ 26 đến 44, nhưng ngách của họ, vấn đề của họ là những người đấy trong lứa tuổi đấy, nhưng mà họ đang là những người phụ nữ sinh và có con nhỏ chẳng hạn, thì đó gọi là cái vấn đề của họ. Vấn đề của họ con nhỏ. Thế thì vấn đề của những người có con nhỏ là gì? Là họ bị thừa cân, họ bị stress, họ căng thẳng. Vậy thì bạn sẽ tối ưu hóa là bạn tập trung để sau này bạn quảng bá, hoặc bạn thu hút, bạn tổ chức cái lớp học, đặt tên cái lớp học dành riêng cho nhóm đấy thì họ sẽ đến. Nhiều bạn cứ đặt lớp học yoga cộng đồng, nghe tất nhiên thì nghe rất là ý nghĩa với nhân văn, nhưng mà yoga cộng đồng cũng chả hiểu gì cả. chả hiểu gì cả. Chả hiểu là chả hiểu luôn ấy. Lớp yoga cơ bản thì tất nhiên cơ bản rồi, nhưng mà lớp A nó cụ thể ra là lớp yoga cơ bản dành cho dân văn phòng, lớp cơ bản dành cho người lớn tuổi, lớp cơ bản dành cho bà bầu chẳng hạn. Nghe nó dễ không? Nó cụ thể. Và khi càng cụ thể hóa thì cái thương hiệu của bạn nó càng mạnh hơn. Thương hiệu mạnh nghĩa là họ chỉ phục vụ một nhóm thôi. Như ví dụ như là các chuỗi cà phê chẳng hạn, cà phê Highland Coffee họ sẽ phục vụ một nhóm đối tượng. Starbucks phục vụ nhóm đối tượng mà Coffee House phục vụ một nhóm đối tượng, đúng không? Nhưng họ chuyên biệt hóa ra, bạn thấy những phân khúc khách hàng nó rõ rệt ra và nghề nghiệp họ rõ rệt ra. Như vậy thì mỗi cái đối tượng đấy họ có cái vấn đề riêng. Và trong lứa tuổi đấy rồi, bạn hợp sóng với những người mà từ 35 nếu bạn là người lập gia đình rồi, hoặc bạn là một huấn luyện viên lớn tuổi chẳng hạn, trung tuổi đi, thì từ 44 trở lên thì cùng là bạn phục vụ những người lớn tuổi. Nhưng mà những người lớn tuổi, ví dụ bạn bạn chọn những phân khúc là những người lớn tuổi đi, nhưng mà người lớn tuổi lại chia làm hai nhóm. Nhóm những người lớn tuổi làm công nhân viên chức và nhóm những người lớn tuổi làm kinh doanh. Họ khác hẳn nhau hoàn toàn luôn đấy. Khác hẳn nhau luôn. Và vì nhóm đối tuổi này nên họ có tâm lý cũng khác nhau một chút. Ví dụ như là để sau này bạn tổ chức những lớp học, những chuyến đi chơi, thì những người làm kinh doanh thì bạn phải cho họ những khu nghỉ dưỡng, bạn tổ chức lớp học để cho đi nghỉ dưỡng, đi bơi biển. Còn một nhóm khác thì thích tâm linh thì phải tổ chức những chuỗi dã ngoại về thiền chẳng hạn. Nên nếu mà bạn xây dựng nó không rõ ràng thì sau này các cái chiến dịch của bạn, những cái kế hoạch chăm sóc của bạn cũng rất là khó khăn trong điều đấy. Vậy xác định được thị trường ngách rồi, phải xác định vấn đề ở thị trường ngách. Bắt đầu từ vấn đề, sau đó bắt đầu bạn mới bước sang bước thứ ba là bạn đi học cái kiến thức để bạn xây dựng lên những sản phẩm, những dịch vụ cho đối tượng đấy. Thường các bạn là hay bắt đầu từ đam mê, em đam mê, em thích tập yoga, bạn phi vào khóa đào tạo nhưng không có định hướng. Tại vì phần lớn chúng ta không có định hướng, không chỉ có là những người là thậm chí những ông thầy yoga ở Việt Nam ấy, chủ yếu là những người làm về chuyên môn, nhưng thầy dạy về định hướng thì lại khác. Người định hướng là người ta biết được rằng do tài năng chuyên môn của bạn và vẽ cho bạn một tấm bản đồ để đi từ A đến B, đi từ đâu, làm cái gì trước, làm cái gì sau, cần bổ sung gì. Còn phần lớn là các thầy làm chuyên môn. Thì các thầy chuyên môn cũng đúng, chả sao cả. Thì các thầy dạy cho bạn về chuyên môn. Thế thì nhưng mà khi bạn bắt đầu ấy, là bạn bắt đầu được cái chuyên môn này là phục vụ cái gì? Cái kiến thức này tôi học là để phục vụ thì có tiềm năng với tôi không? Thì nó đỡ tốn thời gian của bạn. Thời gian của ai cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày. Tại sao những một số người chỉ trong một vài năm họ trở thành master, họ thành chuyên gia, họ phát triển mạnh mẽ như vậy? Có người 5-10 năm vẫn cứ đến lọ mọ đi học. Thế khác gì mấy người kia là dốt à? Không phải dốt, mà là chúng ta rất là chăm chỉ, nhưng mà chúng ta lại đi sai. Cái kiến thức là không sử dụng được. Học một thứ mà không sử dụng được kiến thức đấy thì kiến thức đấy là vứt đi còn gì nữa. Rất là khó. Như vậy, bạn phải tìm hiểu xem cái thị trường của bạn họ cần cái gì, cái khu vực nhà bạn họ cần cái nội dung gì, đối tượng của bạn cần gì, rồi bạn mới đi học cái đấy, rồi bạn mang về bạn phục vụ họ, thì nó mới biến được kiến thức của bạn thành những kết quả giúp ích cho cuộc đời được. Như vậy nó mới xây dựng lên thương hiệu của bạn được. Như vậy bước thứ ba là chắc chắn phải học rồi, đúng không? Rồi thì khi bước thứ tư mà chúng ta muốn xây dựng thương hiệu cá nhân của mình, đó là chúng ta tìm ra được cái nền tảng để chúng ta có thể chia sẻ. Vì thương hiệu cá nhân nghĩa không chỉ đơn giản là ông giỏi, bạn giỏi thì kệ bạn, đúng không? Bạn treo đầy bằng cấp trong phòng nhà bạn thì kệ bạn. Nhưng quan trọng ấy, những người xung quanh, những người thị trường của bạn, những học viên của bạn ấy, họ phải nhận được cái lợi ích của bạn. Thế thì nếu mà trò chơi cuộc sống bình thường là ông đến với tôi, ông đóng học phí thì tôi giúp đỡ ông, thì đó là vấn đề của bạn. Bạn không có những sản phẩm miễn phí hoặc những hoạt động cộng đồng để giúp ích. Như là chúng ta xây dựng mối quan hệ với họ, với những khách hàng tương lai của bạn, giúp đỡ họ trước rồi họ mới quay trở lại, mới bắt đầu đến lớp học của bạn, đúng không? Thế cái này hơi mới một chút. Có thể là ví dụ như này, bạn chọn ra một cái nền tảng, ví dụ tôi hay sử dụng là YouTube, tôi đang trò chuyện với bạn. Thì trên nền là YouTube này, tôi hiện diện trên YouTube bằng cách là tôi quay những video, nhưng tôi mang lại giá trị cho các bạn. Tôi chia sẻ những lợi ích để giúp ích cho mọi người xung quanh, mà mọi người phải đóng đầu phí nào đâu, đúng không? Vậy thì khi mọi người yêu quý rồi thì mọi người mới hỏi là thầy giáo có lớp học hay không thì tôi tham gia. Vậy thì bạn chọn, nhưng mà cách đơn giản nhất là nền tảng nào, từ nền tảng offline hay online, từ Facebook, YouTube hay TikTok gì đó, đơn giản nó chỉ có mấu chốt là mang lại lợi ích cho những nơi mà mình xuất hiện. Vậy trong khu phố nhà bạn, bạn có hoạt động gì có ích cho cộng đồng ở đấy chưa? Hay chỉ những người trả phí mới có được? Bạn có thể tổ chức những lớp học mà trải nghiệm miễn phí hàng tuần chẳng hạn. Bạn có thể kết hợp với những em hội người cao tuổi địa phương để tổ chức lớp học để tuyên truyền. Bạn phải cho đi. Chuyên gia là những người cho đi, chuyên gia là những người giải đáp cho thị trường, giúp đỡ những người xung quanh liên tục. Nhưng hành động của những thương hiệu mạnh là họ làm việc cơ bản thì chúng ta hay gọi là làm từ thiện ấy. Họ giúp đỡ nhiều hơn. Vậy thì bạn chọn cho mình một cái thị trường, một cái nền tảng. Ở đây nền tảng tôi nghĩa là nhiều bạn sẽ bác mắc là em không biết sử dụng online, em không sử dụng. Nhưng nếu tôi ấy, thì online là phương pháp khá là hiệu quả bây giờ. Giống như việc nếu bạn vẫn nghe đến giây phút này, có thể bạn đang ngồi ở thành phố khác, tôi đang ngồi ở Hải Phòng đấy, trong văn phòng của mình. Nhưng bạn có thể xem video lúc nào tôi không hay. Nhưng mà online là cái cách tuyệt vời nhất trong thời gian dịch bây giờ. Chứ bây giờ làm sao đi phát tờ rơi được, làm sao mà đi dạy miễn phí cho người thôn xóm hoặc là chùa chiền xung quanh được, rất là khó đâu. Thời gian đầu tôi phải làm hết điều đấy đấy các bạn ạ. Tôi có khoảng 8 năm kinh nghiệm như dạy những người lớn tuổi ở những cái chùa rất là đầy đủ ở Hải Phòng. Trước khi đến yoga, tôi là vận viên ủ su Thái Cực Quyền 8 năm đấy. Chia sẻ suốt ngày đi dạy buổi sáng các cụ 2.000 đồng một bữa sáng đấy. 2.000 đồng lương một buổi dạy. Thời kỳ đấy 2.000 đồng ấy nhá. Đấy, thì bước thứ tư là chọn ra được cái nền tảng của mình. Và online là bạn phải nhấn mạnh xuống là phải làm online bây giờ. Bây giờ dịch này làm sao đi đâu được. Rồi, thế thì bước thứ năm để tạo thương hiệu mạnh thì bạn phải thiết kế ra được nội dung để chia sẻ trên cái nội dung để làm sao bạn xây dựng thương hiệu của mình. Thế thì với cộng đồng của bạn, tôi lấy ví dụ như nếu làm offline chẳng hạn ấy, bạn thể in những cái bài tập của bạn ra thành những ebook, những thành quyển sách và để phát tặng cho mọi người xung quanh để mọi người thể nhận được lợi ích, thì họ thể tập luyện theo cái tờ giấy của bạn. À, đấy là một cách đúng không? Bạn thể tổ chức là lớp học, nghĩa là cách bạn triển khai ấy, là bạn tổ chức một lớp học để cho họ đến, họ tập luyện trải nghiệm miễn phí. Nhớ điều này nhá, miễn phí không phải là đồ đều, miễn phí phải đồ đồ xịn. Nhiều bạn cứ nghĩ rằng lớn lên miễn phí là đều, nhưng chính vì cái tư duy đấy nên luôn luôn không bao giờ phát triển được. Nên kể cả những video, những chia sẻ này nó là phải chân tình, nó phải thật, nó phải đúng cái điều mà mình đã làm. Nên kể cả video của tôi trên kênh YouTube ấy, miễn phí nó quay chính xác là đấy là nội dung tôi đang dạy trên lớp, chứ không phải là quay tạp nham. Vẫn đầu tư chi phí trong một lần quay một video một tiếng cũng đắt chẳng kém gì. Mất 4 tiếng để edit, nghĩa là mất 4 giờ dạy của mình. Nếu mình đi dạy, trung bình lương bèo bọt thì khoảng 200, thế là mất 800 nghìn rồi, đúng không? Còn chi phí phòng ốc nữa chứ, mất cả cái phòng ngày hôm đấy chỉ để quay video thôi mà. Như vậy, nó là phải sản phẩm tốt. Nhớ, đồ miễn phí vẫn là đốt. Tại sao như vậy? Thì khi họ sử dụng đồ miễn phí của bạn mà họ thấy tốt, thì họ mới xứng đáng, họ sẵn sàng, họ tiếp tục sử dụng những sản phẩm tốt hơn với chi phí cao hơn được. Nếu không ấy, thì bạn luôn đời là phải đi giảm giá, suốt ngày phải khuyến mại. Tất nhiên khuyến mại cũng được, nhưng không sao. Nhưng mà tại sao không bán được giá cao hơn? Giá cao đây không phải là bắt chẹt ai đó, giá cao mà cảm thấy xứng đáng hơn, nó tốt hơn hẳn. Như vậy, khi tư duy chúng ta là xây dựng đồ miễn phí nhưng nó tốt, thì sau này cái đồ của bạn trả phí nó còn tốt hơn nữa. Đấy là cái lập trường của Kiba là như vậy. Thì trên online thì bạn thể xây dựng nội dung là bằng video, bằng live stream, bằng những bài viết. Bạn biết một động tác trồng chuối tại sao bạn không chia sẻ, đúng không? Bạn thấy những chuyên gia master ấy là họ chia sẻ những động tác trồng chuối để họ có thể tập trồng chuối, họ chia sẻ những bài tập để người ta có thể giảm cân, họ chia sẻ những thực đơn như thế nào, họ chia sẻ những lỗi sai khi tập luyện như ra sao chẳng hạn, họ chia sẻ cách để mở một phòng tập như thế nào. Bạn biết mà bạn không chia sẻ, và khi người nào chia sẻ nhiều hơn thì người đấy là người chiến thắng, người đấy là thương hiệu mạnh. Là mình cung cấp được nhiều thông tin hơn, mình trở nên minh bạch hơn, họ dễ dàng tìm kiếm cho bạn. Như vậy, trong khu vực của bạn thì bạn muốn trở thành một thương hiệu mạnh yoga khu vực đấy thì bạn phải là người có sức ảnh hưởng cộng đồng. Cộng đồng sức ảnh hưởng chính là việc cho đi và giúp đỡ. Còn cái nội dung thì tùy vào kịch bản của bạn, tùy vào những hoạt động của bạn trong địa phương đấy. Còn online thì nó nhanh hơn, hiệu quả hơn. Tất nhiên online các bạn này bảo là không biết làm, tôi ngu công nghệ lắm, thì xin chúc mừng các bạn. Nếu bạn ngu công nghệ thì bạn sắp phải bỏ nghề đến nơi rồi, vì thời đại giờ ai cũng rồng cầm chiếc điện thoại. Đến giờ phút này bạn có đang cầm chiếc điện thoại trên tay để bạn xem online mà bạn không có online. Tất nhiên bạn không biết vì bạn không được học, đúng không? Tôi vậy thôi, 3 năm trước tôi đâu có biết đâu. Thời điểm 3 năm trước tôi chỉ biết quay nghịch thôi. Sau đó tôi vẫn phải học các khóa để làm sao để nói chuyện trước đám đông như thế này, để làm sao để quay video này, làm sao để đóng gói kiến thức của mình thành khóa học online, làm sao để vận hành phòng tập online, làm thế nào để tương tác trả lời hàng nghìn tin nhắn mỗi ngày. Tất cả đấy gọi là xây dựng thương hiệu cá nhân. Như vậy, muốn xây dựng thương hiệu cá nhân thì cơ bản nó là làm bước như vậy. Nhưng nếu bạn muốn đầy đủ hơn thì quá trình nó phải luyện tập nhiều cái kỹ năng khác nhau. Còn nếu chúng ta có sự học hành thì tốt hơn. Bạn lại hỏi có khóa đào tạo nào đúng không? Tất nhiên có khóa đào tạo, tôi vẫn đang triển khai các khóa đào tạo. Bạn có thể tham khảo tìm trong kênh YouTube, kéo xuống phần đáy ấy, có phần những học viên của tôi ấy, học viên toàn kênh ít phải nghìn follow trên YouTube hoặc fanpage, họ ít nhất phải có 10.000 theo dõi. Là đó là cách mà tôi đang chia sẻ là xây dựng thương hiệu cá nhân. Tất nhiên có khóa học dành riêng thương hiệu cá nhân, nhưng mà chỉ dành cho ai thực sự là nghiêm túc thôi. Chứ nếu mà chỉ muốn câu like, câu view ấy, thì không cần thiết đâu. Vì cái xây dựng thương hiệu cá nhân nó không thể sĩ, nó không thể bệnh sĩ được. Nó là quá trình giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác là quá trình chúng ta phát triển nha. Trở thành người cho đi lớn nhất trong cộng đồng của bạn thì đó chính là xây dựng thương hiệu cá nhân. Ok, chia sẻ hơi mạnh mẽ một chút đúng không các bạn? Nhưng mà đó là sự thật. Thương hiệu cá nhân mà là lờ mờ mờ, xong rồi em ngại thế này, em ngại thế kia, thì đấy làm huấn luyện viên làm gì? Huấn luyện viên phải mạnh mẽ, phải máu lửa, phải tràn đầy sức sống, phải khám phá, phải học hỏi thêm nhiều thứ thì mới là huấn luyện viên chứ. Ok, hy vọng điều này sẽ có ích cho các bạn trên hành trình của mình. Còn nếu bạn quan tâm khóa xây dựng thương hiệu cá nhân thì inbox trực tiếp team 3. Nhớ phải thực sự muốn khao khát thì hãy inbox, còn không đừng hỏi chơi làm gì cho mệt. Còn đâu có hàng ngàn video trên kênh YouTube để bạn có thể tham khảo thêm những kỹ năng mềm cho huấn luyện viên. Xem hết video trên YouTube này thì bạn đã chuẩn lên tuyệt vời lắm rồi. Ok, hy vọng điều này giúp ích các bạn. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.